5. Hôn lễ trong mơ. Tô cháo ấy khó nuốt vô cùng, dì bà. Tuyết biểu môi nói. Gạo cứng ngắt, mặn chằn, lại lỏng bỏng hành tây, đúng thứ em ghét. Phải gắng lắm mới nhồi hết vào bụng, gồng cả người ép mình không nôn ra. Dở vô cùng. Chẳng biết có phải thứ dành cho người ăn không nữa. Rồi lại bẽn lẽn cười. Ấy mà anh ấy tự nấu đấy chị ạ. À. Chẳng nấu cho ai bao giờ, chỉ nấu cho riêng em. Chiều chủ nhật, chẳng có gì làm, Tuyết cầm theo một đĩa phim đến nhà cô chơi, vừa sụp sùi theo nhân vật nữ chính, vừa ôm Phi vào lòng. Đôi chân trần gác lên ghế sofa màu trắng, mái tóc nhuộm vàng xõa tung trên đệm tựa, cong cong khóe môi kể chuyện. Đầu DVD đang phát một bộ phim Hàn Quốc dài tập. Đến đoạn nam chính chăm sóc cho người yêu bị ốm, loay hoay trong bếp cả ngày mới bưng lên tô cháo đặc quánh. Gương mặt diễn viên nam rất đẹp, đôi mắt to, lông mi cong dài, làn da trắng nõn đỏ ửng vì ngượng ngùng. Nhân vật nữ chính chê đồ anh ta làm khó ăn, nói ra lời thoại có ý châm chọc. Vậy là vị công tử quen được chiều chuộng kia tức giận, dằn lại tô cháo từ trong tay cô gái, mạnh miệng bảo. Ai nấu cho cô ăn? Biểu đạt của nam diễn viên này rất cường điệu. Nhưng Tuyết nói, được cái anh ta đẹp trai, hát cũng hay nữa. Ngoài trời nắng chang chang, trong nhà quạt quay hết cỡ cũng nóng vô cùng. Tuyết bật tivi rồi nằm dài đọc tạp chí, đôi chân đung đưa trong không trung để lộ một mảng đồ lót màu hồng. Móng tay em được sơn trong, phía trên đính những hạt cườm màu đỏ. Làn da nơi cổ chân trắng nõn, gần như có thể nhìn thấy từng sợi gân màu xanh lam. Tổng thể trông như một con búp bê được tạo dáng trưng bày trong tủ. Cô tặc lưỡi nhìn đôi chân huơ huơ trước mặt, vỗ nhẹ vào đùi Tuyết một cái. Sao chị đánh em? Ngồi đàng hoàng vào. Nhà có đàn ông đâu mà, ngồi thế nào chẳng được. Tuyết cãi lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng trên ghế. Rồi sao nữa? Cái gì sao nữa? Tô cháo bố em nấu. Anh ấy không phải bố em. Tuyết la lên. Chị đừng nói vậy. Anh ấy chẳng có chút quan hệ huyết thống nào với em hết. Cô gật nhẹ đầu. Em ủ rũ nói. Cha em ăn cháo xong, anh ấy bắt em uống thuốc, rồi đắp chăn cho em. Còn bảo, dạo này bận việc không chăm sóc cho con được, bố xin lỗi con nhiều lắm. Sau đó bỏ đi mất. Nhưng chị biết không, em biết anh chẳng bận gì cả. Mùa hè sắp tới, anh sẽ kết hôn cùng một cô đồng nghiệp nào đấy nhỏ hơn vài tuổi. Miệng thì bảo, bố muốn tìm cho con một người mẹ. Thực chất là do anh chẳng chịu nổi cô đơn. Nhưng anh nào phải bố em? Cớ sao em có thể gọi cô gái kia là mẹ? Một cô gái chỉ lớn hơn chị vài tuổi, hả Diệp? Anh thấy trong em hình ảnh của mẹ, cô con gái nhỏ của người yêu bỗng dưng một ngày lớn phổng phao, tựa như người cũ bước ra từ ký ức. Mà cô gái nhỏ này lại chẳng bao giờ chịu gọi mình là bố, luôn thích sáng lại gần thân mật, tựa vào nhau và mạnh miệng tuyên bố kiểu, mai mốt phải lấy người như anh. Rồi cô ta lớn lên, con gái tuổi 16 tựa như bông hoa thẹn thùng hé nở, đã bắt đầu tỏa hương. Thế là mối quan hệ là cha nhưng không phải là cha lại khiến anh khốn đốn giữa những hình ảnh ký ức nhập nhằng và sự tấn công chẳng biết là ngây ngô hay cố ý của cô gái nhỏ. Kết cuộc là anh đành trốn chạy. Tìm kiếm sự an toàn trong một cuộc hôn nhân tạm bợ để giữ lại mối quan hệ thân nhân thuần túy. Vì muốn tìm cho con một người mẹ mới để con thôi cô đơn nữa. đã vạch rõ thứ quan hệ mỏng manh này thành hai đường song song. Và thế là tình yêu của em đành kết thúc. Cứ như phim ấy, chị nhỉ? Tuyết bật cười, mân mê lọn tóc vàng óng. Mà em đã tỏ tình với anh ấy luôn rồi chị ạ. À. Em nói, bảo rằng em yêu anh ấy suốt mấy năm nay rồi. Lúc nào em cũng chỉ cầu mong anh ấy để ý đến em, thương nhớ em và yêu em thật nhiều. Nói rằng em sẽ không chúc phúc cho đám cưới. Và thì em mong rằng cuộc hôn nhân này sẽ đi đến tan vỡ, để anh ấy chỉ còn một mình em, chỉ nấu cháo cho một mình em. Dịp ạ. À. Thế nhưng những điều này em chỉ có thể nói bằng tiếng Pháp. Vì sợ một khi nỗi lòng kia bị phơi bày ra trước ánh sáng, thì sự mập mờ bấy lâu sẽ trở nên rõ ràng và người mình yêu sẽ hiểu được trái tim yêu đương này của mình. Sợ mọi thứ vượt ra khỏi giới hạn cho phép, thành ra vỡ hòa. Đến lúc mối quan hệ thân nhân mỏng manh kia cũng không giữ được, em sẽ mất anh ấy mãi. Sau đó, Tuyết vén tóc qua tai. Em nói rằng câu tiếng Pháp ấy có nghĩa là chúc bố hạnh phúc. Anh ấy suy nghĩ một hồi và rồi nhận xét thế này. Ồ, tiếng Pháp hay quá con ha. Có mỗi một câu như thế mà nói ra thiệt dài. Nỗi lòng suốt chừng ấy năm trời của con, yêu đương suốt chừng ấy năm trời của con, chỉ gói gọn trong vài câu ngắn ngủi. Như thế mà là dài sao bố? Bố. Mà rồi bây giờ chuyện đó cũng không quan trọng nữa. Tuyết nói, tình yêu, mà không, phải nói là tình cảm, chính là thứ không thể cưỡng cầu. Điều này ai cũng hiểu, chỉ là chẳng mấy ai chấp nhận được mà thôi. Em không còn nhỏ nữa, đã hiểu chuyện rồi. Chị ạ. À, Tuyết cong môi cười, ngã người ra ghế sofa, để lộ một mảng da thịt nõn nà, trông như mảnh sứ vỡ. Gương mặt non trẻ bị giấu sau lớp trang điểm kỹ càng kia chẳng biết có chút biểu hiện khổ đau nào không, mà sao đôi mắt lại tưởng chừng như ngập tràn nước. Thôi em, thôi em, thôi em ơi, xin đừng buồn thương nữa. Cô muốn nói như thế, nhưng đành lặng im. Bộ phim trên TV đã hết, cô hỏi Tuyết muốn xem tiếp DVD 2 không, thì em bảo không, rồi úp tạp chí lên mặt vờ ngủ. Có cơm trưa hẳn gọi em nhé. Em nói. Chiếc chăn bông hôm trước mua cùng em, Diệp đã dùng chưa? Kiếp, giảm giá một nửa, hèn chi đắp vào choáng hết cả người. Nặng như thế mà đè lên ngực thì làm sao thở được hả chị? À mà buổi trưa chị cho em ăn gì đấy? Tôm ram, bí om đậu phụng, cải xoăn trộn trứng. Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời. Mà em thích ăn gì ấy nhỉ? Thịt mèo. Tuyết vừa trả lời vừa kéo Phi ôm vào trong lòng, bặm môi nhay nhay đôi tai nhỏ nhắn của nó, còn làm bộ nghiêm túc hỏi. Mèo chưng cách thủy, mèo luộc, mèo nướng, mèo quay, mèo chiên. Ăn cái gì bây giờ hả Phi? Con mèo nhỏ khó chịu giãy giụa, cô chỉ có thể cười. Tháng 3 đến rất mau, bây giờ nếu ở miền Bắc thì hoa gạo đã rụng. Nhớ ngày xưa Thiên từng bảo trước sân nhà cậu ta có một cây hoa gạo lớn lắm, đẹp lắm. Lúc nở hoa đỏ rực cả một vùng trời. Những tán hoa bung nở tựa như những mảng màu trên bầu trời hoàng hôn, mang mát buồn. Cậu đã từng cho cô xem tấm ảnh ấy. Tấm ảnh cây hoa gạo trước sân nhà cậu, bên dưới còn lấm tấm những màu đỏ rực trên nền đất nâu thẫm. Sân đá trước nhà có một chiếc xích đu màu đồng nho nhỏ. Cậu ngồi tựa trên đấy, đọc sách. Quả là một bức tranh tuyệt đẹp. Lúc ấy, cô đã nói như vậy. Đám cưới Thiên, cô mặc một chiếc váy màu chàm, tóc búi cao, kẻ son màu mận chín. bôi thêm chút nước hoa bên dưới vành tai, đeo dây chuyền bạch kim và mang giày cao đến gần tấc rưỡi. Triết chờ cô trước cổng nhà gần 30 phút, dưới cái nắng như thiêu đốt của thành phố nhiệt đới lúc 12 giờ trưa, gương mặt đã bóng loáng mồ hôi. Lúc cô đi ra, phần lưng chiếc áo sơ mi màu xanh anh mặc đã chuyển sang thẫm. Cô hỏi, anh đợi lâu không? Triết trả lời, không, em thân yêu ạ. Chịu khổ nhiều thành quen, đau đớn mãi thành nghiện. Anh nói như vậy. Họ cùng nhau đi taxi đến nhà hàng. Trên xe, Triết lầu bầu vào tai cô rằng người tài xế này lái xe tệ quá. Để anh lái thì đã đến nơi lâu rồi. Mà sao mình không lái xe hả em? Để tận hưởng sự nhọc nhằn của người nghèo khó. Nghèo khó? Nào có đâu. Có những người còn chẳng có tiền để đi taxi nữa là. Vậy anh còn than vãn chi nữa? Triết gãi gãi mái đầu đen bóng, nhe răng cười. Người đàn ông này vẫn ngây thơ như một đứa trẻ, vẫn thích thu hút sự chú ý của người khác. Mỗi lần làm xong việc nào đấy hay ho đều khoe ra, rồi hướng ánh mắt mong chờ đến những người bên cạnh. Anh ta chờ lời khen. Chiên một quả trứng đã là giỏi. Quét nửa cái nhà, bắt bỏ chét cho phi. Việc nào anh cũng chỉ làm dở chừng. Vậy mà vẫn nghênh nghênh ra vẻ. Em thấy không, anh giúp em được nhiều lắm. Rất đáng mến, cô nghĩ như vậy. Lễ cưới được tổ chức nơi một nhà hàng ở phía nam thành phố. Cổng cao tầm 1m8 trang trí hoa cát tường màu trắng xanh. Bên trên là dòng chữ vu quy màu đỏ rất nổi bật. Thiên mặc tây phục đen, cài hoa trắng trên ngực. Trông hệt như đang dự lễ tang. Triết nói như vậy. Thùy Duyên búi lên mái tóc đen dài, để lộ chiếc cổ thon trắng nõn đeo một sợi dây bạch kim mỏng mảnh. Ấy vậy mà đáng giá 100 triệu ấy cậu ạ. À. Một người bạn ngồi cùng bàn khẽ kéo tay cô nói nhỏ. Mặt đá là kim cương, to đến như thế. Xem ra nhà trai yêu thích cô con dâu này lắm chứ chẳng phải đùa. Nghe bảo cậu Thiên này chẳng chịu cưới vợ, dù hai đứa đã bồ bịch nhau cả mấy năm trời. Cứ bảo cưới là cậu ta giãy nảy lên. Mà rồi có làm sao? Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Cuối cùng con cái cũng phải buông vũ khí đầu hàng người làm cha làm mẹ. Khổ, cô dâu đẹp như thế còn trông mong chi nữa? Người ra người vào, nói tới nói lui, cũng chỉ muốn tìm tòi thêm chút thông tin hậu trường đằng sau hôn lễ để thỏa mãn trí tò mò của mình. Nhà chú rể có của ra sao? Cô dâu là con gái thứ mấy? Đã quen nhau như thế nào? Đã yêu nhau bao lâu? Thường thấy chúng nó hẹn hò ở những chốn nào? Nhà có con gái thì tiếc hùi hụi, chẳng hiểu sao chàng rể tốt như thế chẳng đến tay con gái nhà mình. Nhà có con trai lại ganh tị, chẳng hiểu sao thằng này vừa giàu lại tốt số, lấy được vợ đẹp đến thế. Muôn hình muôn dạng. Bạn bè đến chẳng mấy ai, đều là những đứa có duyên học chung đại học hoặc là ở rất gần. Cũng có cô, nghe nói, đã yêu thầm chú rể suốt 3-4 năm học đại học. Lúc biết người ta có người yêu rồi thì đứng giữa trường bật khóc. Vào hôn lễ uống rất nhiều rượu. Vừa uống vừa cười, giống như đây là ngày trọng đại nhất cuộc đời cô vậy. Thật tội nghiệp. Triết tặc lưỡi nhìn cô gái cười như đang khóc kia, quay sang cô mà bảo. Sao phải làm khổ mình thế này không biết? Đàn ông trên đời đều chết hết rồi sao? Kệ người ta. Cô bảo, đừng nói linh tinh. Chợt nhớ đến tối qua, Đăng từ Vũng Tàu nghe tin hôn lễ, vội vàng soạn tin nhắn an ủi cô cùng một cuộc điện thoại đường dài. Bạn đừng buồn nhé. Vừa nhấc máy, Đăng đã nói như vậy. Giọng bạn vang lên hòa cùng tiếng sóng. Chắc là bạn đang ở biển. Cô hỏi. Ừa, giả bộ lãng mạn đi dọc bờ cát, mặc váy trắng đi chân trần, đội mũ vành dù cho trời đã tối đen như mực. Đăng trả lời. Mà Diệp đừng buồn nhé. Bạn nói, nghe bảo Thiên cưới vợ, đã biết từ lúc trước cậu ta là tình yêu trong lòng Diệp. Mình thấy buồn và lo nhiều lắm. Nhất là khi đột nhiên mấy tháng trước bạn bảo yêu đương hẹn hò gì đó với cái anh Triết già đầu mà còn trẻ con kia nữa. Là một vài ngày sau khi nhận được thiệp cưới. Lòng mình lo lắng vô cùng. Tiếng sóng xô vào bờ đá từ bên kia điện thoại vọng về. Đăng nói, mình thương bạn nhiều. Nhưng kìa, bạn không hiểu, đó không phải sự trốn chạy, mà là sự chấm dứt. Cô nghĩ khi nhìn người đàn ông đang cắm cúi bóc tôm cạnh mình. Tình yêu đầu tiên, giấc mơ thơ trẻ, những hứa hẹn và cả nhớ mong đều là cơn mộng mị đã theo ngày, hôm qua, trôi đi không vết tích. Và tôi của ngày hôm nay nhìn lại, chỉ như tiếng thở dài. Đã có bao người như tôi khờ dại ôm ấp những chuyện xưa cũ, vì cho rằng ký ức cũng là một phần để người ta sống. Bạn biết không, trên đời này còn có những người sống bằng nỗi nhớ. Những người đau đớn cô đơn chẳng biết tỏ cùng ai, vẫn bấu víu vào quá khứ, vào một phần trí nhớ nào đó, để rồi gượng dậy. Lời yêu, hứa hẹn, thậm chí là những ngọt ngào dối trá nhất, cũng là điều tuyệt vời với họ. Nhưng bây giờ, đó không phải là tôi, Đăng ạ. Tôi phải đứng dậy để bước tiếp, bỏ lại Thiên, bỏ lại giấc mơ tuổi trẻ. Và cả cô gái nhỏ 16 tuổi lỡ bước dẫm lên một nhành hoa. Tiếng sóng đã tận. Bên kia điện thoại truyền đến những âm thanh sột soạt. Đăng bảo, lá cây đấy. Mình đang xuyên qua một vườn trái cây nhỏ. Bạn không thể nghe thấy tiếng biển đâu. Biển đã ở rất xa rồi. Khuya hôm nay mình có một buổi tụ tập nho nhỏ với tụi bạn hồi trung học. Sáng mai vẫn phải đi dạy. Là làm gia sư cho một thằng nhóc lớp 7. Chẳng biết ba mẹ nó có để ý chuyện cô giáo mang hơi rượu đến dạy tiếng Anh hay không. Kỳ này mình đã kiêng khem dữ lắm. Nhưng rượu đã nghiện, thuốc đã hút đến bức bối. Không có nó thì cứ tưởng như mình sống không được. Đăng cười. Tiếng bật lửa tách một cái truyền lại. Chắc bạn đang sử dụng hộp quẹt cô tặng vào mùa đông năm trước. Là quà đáp lễ quyển sách cũ bạn giúp cô tìm. Màu bạc, có khắc một đóa hoa mai, trông rất xinh đẹp. Bạn lại hút thuốc đấy à? Cô hỏi. Một lát sau, Đăng trả lời. Ừa, bạn nghe thấy à? Ừ. Họ im lặng. Sau đó, cô ngắt máy. Buổi tối tháng 3 nóng hừng hực, rổ ổi gọt sẵn để bên ngoài tủ lạnh một chiều đã mềm nhũn ra. Cô ôm Phi vào lòng, vừa bắt bỏ chét, vừa xem bộ phim The Classic do nữ diễn viên Son Ye-jin thủ vai năm 21 tuổi. Cô gái trẻ xinh đẹp, mặc bộ váy áo giản đơn, tết tóc hai bên, sánh vai cùng một chàng trai dạo quanh vùng quê bé nhỏ. Cơn mưa vây kín họ trong một mái trú bằng rơm, cùng nhau chia một quả dưa hấu, bắt cho nhau một con đom đóm nhỏ, gửi trao vật ước hẹn. Đến giữa chừng phim, đoạn cô con gái che chung một chiếc áo với người thầm thương chạy về từ thư viện. Cô tắt tivi. Tình cảm ngây thơ, yêu đương trong sạch. Đã không còn nữa rồi. Hôm trước, Okita trở về từ Nhật, bệnh suốt 7 ngày liền. Nằm trong chăn rên hừ hừ cả một bữa tối. Lúc chống đỡ không được mới thều thào với cô qua điện thoại. Sensei có còn muốn tiếp tục làm việc với tôi không? Lúc ấy cô đang chải tóc cho Tuyết. Cô bé từ mấy hôm trước đã xách quần áo sang đây ở nhờ. Con gái 16 như bông hoa vừa hé nụ, đến cả sự kiêu kỳ cũng là nét đẹp rất đổi thiêng liêng. Đám trai trẻ lóc chóc xóm này đã xôn xao lên cả rồi đấy. Phòng trọ của chị Diệp có một con nhỏ xinh lắm. Chẳng phải cùng quê với chị ấy đâu. Người Sài Gòn, học trường tư, bố làm ở công ty quốc tế. Đáng yêu vô cùng. Cô gái da trắng tóc vàng trông như con búp bê sứ trong bộ váy mỏng mảnh màu mận chín với những bước chân đi tựa nhảy múa. Thật làm rung động lòng người. Chị Diệp. Ngơ ngác nghe mấy câu tiếng Nhật mà chẳng hiểu gì, em khúc khích cười. Anh sếp của chị phải không? Nói nghe như con cá mắc cạn ấy. Cô gõ nhẹ đầu em, hỏi. Okita-san, anh có ổn không? Bên kia điện thoại vang lên tiếng đồ vật đổ vỡ. Okita trả lời. Sensei, tôi không xong rồi. Anh bị làm sao đấy? Cô hỏi bằng tiếng Nhật. Bị ốm, sốt đến tận 109 độ rồi. Okita nói đùa. Nếu Sensei không mau đến đây, thì chúng ta chẳng thể nào làm việc với nhau được nữa đâu. Thế là cô mặc áo khoác, mang điện thoại, lật đật bỏ đi, để lại cô gái nhỏ với chùm tóc đang thắt dở dang. Dào ôi, gớm! Em biểu môi. Chị Diệp đào hoa thế. Ốm gì mà ốm nửa đêm phải gọi chị đến chứ? Em cá chắc 99,9% là anh này đang tán tỉnh chị. Coi chừng em mắt anh triết đấy. Em nhắn khi cô đang ngồi trên taxi đưa Okita vào viện. Cô trả lời em qua tin nhắn điện thoại. Đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya và nhớ đóng cửa cẩn thận em nhé. Okita ốm suốt một tuần lễ. Đến ngày thứ 8, anh ta mới có tinh thần gượng dậy xử lý đống công việc chất chồng như núi cô mang về từ tổng công ty. Vật vờ đến ngày thứ 12, mọi việc cơ bản đã đâu vào đấy. Năm ngày này cô luôn ở cùng Okita. Anh ta có tâm sự, nhưng không nói ra. Quà mang về từ chuyến đi là rượu sake và vài bức tranh vẽ kiểu truyền thống Nhật Bản. Tranh thì cô không lấy. Nhà trọ bé xíu cũng chỉ là tạm bợ, thì lấy chỗ đâu mà treo thứ ấy. Anh mang cho mọi người trong công ty đi. Cô nói. Còn rượu 7 bình tầm 3 lít rưỡi thì cô lấy 5. Mang về uống thử cho biết vị anh à. Cô giải thích. Buổi tối, hai người ngồi cùng nhau trên cái ban công nho nhỏ ngoài căn hộ của Okita. Thành phố dưới chân im lặng. Những dòng xe chảy ngược chiều nhau và ánh đèn từ các căn hộ tỏa ra một màu vàng nhàn nhạt. Không đẹp bằng ở quê tôi đâu, Okita nói. Một trong ba cảnh đêm đẹp nhất thế giới, còn gọi là cảnh đêm triệu đô đấy. Sensei có biết không? Hakodate ấy nhỉ? Cô trả lời. Okita gật gù. Sensei biết nhiều quá. Cô chỉ khẽ lắc đầu. Okita châm lửa hút thuốc. Kỳ này về, mẹ tôi có bảo, con cũng hãy mau kết hôn đi thôi. Bạn đồng lứa với con đều đã yên bề gia thất. Năm ngoái chỉ còn mỗi con và Heiji. Đến bây giờ thì cả thằng bé cũng đã đâu vào đấy rồi. Mẹ cũng chẳng còn sống được bao lâu để chờ con nữa. Sao cứ phải lạc bước tha hương hả con? Dẫu biết kết hôn là mất đi một nửa tự do, nhưng đời người có bao nhiêu thời gian cho ta vẫy vùng. Đến lúc cần dừng lại, chắc gì bên cạnh con còn một cô gái tốt để cùng nhau đi đến cuối đời. Tiền có thể kiếm lúc nào cũng được. Kể cả yêu đương cũng có thể tiếp tục sau khi đã lập gia đình. Thậm chí sự nhiệt tình, sự nồng cháy, những đam mê, những khao khát, những yêu thương trong đời, đều có thể trải qua không chỉ một lần. Vậy con còn e ngại, còn sợ hãi điều chi? Cũng không phải là một cô gái sẽ chẳng thiệt thòi điều gì. Nhưng con không thể kết hôn, tôi nói với mẹ. Tôi chỉ không nói, đó là vì Heji. Trong lễ cưới, cậu cười rất tươi. Okita rít vào một hơi, cô dâu cũng rất xinh đẹp. Cậu tiến đến bắt tay tôi mà đôi mắt đong đầy hạnh phúc, như những giọt nắng rọi trên sương, lấp lánh dịu dàng. Cậu nói, tôi rất vui vì Okita đến đây. Cậu không biết trong lòng tôi buồn khổ. Điều đó thật buồn, phải không Sensei? Tôi không muốn trở lại Nhật nữa. Đâu đâu cũng có bóng dáng cậu. Căn phòng của tôi, trường học gần nhà, cả khu thương mại nơi trung tâm thành phố. Chúng tôi đều đã từng cùng nhau đến đó. Tôi đã mua cho cậu một chiếc đồng hồ từ tiền làm thêm năm 19 tuổi. Chúng tôi đã từng che chung một chiếc áo chạy giữa đường phố mưa bay. Nhưng những điều đó với cậu có thể chỉ như một giấc mộng thoáng qua, thậm chí không xứng đáng để trở thành ký ức. Để rồi tôi hôm nay nhìn lại, tình cảm đơn phương ấy chỉ tựa như một trò đùa vui. Sensei à, Okita nhấp môi chén rượu. Rồi tôi sẽ kết hôn, cũng sẽ như cậu đi trên một con đường thẳng tắp. Vợ hiền, con ngoan, gia tài bạc triệu. Đàn ông sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tị. Và người phụ nữ tuyệt vời kiêu ngạo nhất cũng phải phủ phục dưới chân tôi. Nhưng trong trái tim tôi vẫn có một lỗ hổng. Một lỗ hổng dịu dàng mang tên Heji. 6. Thân tình. Mẹ bảo, đó từng là điều đau đớn nhất cuộc đời mẹ. Rời xa đứa con gái yêu thương, mỗi đêm đều trằn trọc không sao yên được. Gần nhà có gia đình gửi con trẻ đi học xa, 60 km từ vùng quê đến trung tâm thành phố, nói vì tương lai đứa nhỏ. Tiền gửi không hề rẻ, và có người mẹ nào lại nỡ rời xa con mình. Nhưng việc làm nặng nhọc chẳng đủ thời gian chăm lo cho con. Trường quê chỉ dạy hết cấp 1, chẳng lẽ lại để con gái lớn lên khổ sở như mẹ. Vậy là chuyến đi được ấn định, sự chia xa đã xảy ra. Gia đình chia cắt vì giấc mộng đổi đời bằng con đường tri thức. Cô còn nhớ, lúc ấy là ngày 18 tháng 7 năm 1993, mẹ chỉ mới 26 tuổi. Chiếc xe Hải Âu lục đục nổ máy rời bến lúc 7 giờ 30 phút sáng. Sàn xe cũ kỹ, tấm đệm ghế thủng đôi ba chỗ, mùi xăng bốc lên nồng nặc, khói đen tuôn ra phía sau. Gã lơ xe vừa che miệng ho khục khặc, vừa dồn hai ba khách vào ngồi cùng một ghế. Người phụ nữ bên cạnh vừa siết dây cột chân con gà trống, vừa lầm bầm chửi, trời hôm nay sao nóng quá. Người đàn ông phía trước quăng xuống sàn xe đầu lọc thuốc đá đã bị cắn nát bấy, rồi nghiêng người nhổ một ngụm nước bọt qua cửa kính. Hai mẹ con ngồi ôm nhau trong im lặng. Con bé và mẹ. Ngón tay con bé vẽ lên tấm kính mờ căn nhà có hai ô cửa sổ vuông vuông. Một ông mặt trời méo xẹo dương lên, khóe môi tỏa nắng. Lớp bụi dày phủ kín, đàn chim sải cánh bay trên bầu trời xanh trong. Còn mẹ thì bật khóc. Những năm sau đó, con bé luôn nhớ về mẹ với giọt nước mắt chia xa như vậy. Trước căn nhà nhỏ nằm sâu dưới dốc đá, họ chia tay nhau. Một đằng tha hương vì chữ nghĩa, một đằng phải trở về với nỗi muộn sầu và sự lo lắng không thể nào vơi. Và rồi một năm hai kỳ hè Tết, con bé ghé về nhà chơi. Thế là cứ lớn lên như một con người không có gốc rễ, như người khách sang đường, chẳng đâu là quê hương, chốn nào cũng chỉ là tạm bợ. Anh ạ, cô nói với Triết khi anh đang đóng cửa sổ. Cơn mưa đến bất chợt làm ướt một khoảng sàn nhà. Cả hai quỳ gối xuống lau bằng chiếc khăn mặt đã dùng được tầm một tháng. Anh ơi, cô vừa lau sàn vừa nói với anh. Anh ơi, tu viện dưới dốc đá ấy đã chôn kín 12 năm tuổi thơ cô đơn của em. Không có mẹ, những muộn phiền, những trăn trở, những đau đớn phải lớn lên, em chẳng biết tỏ cùng ai. Anh biết không, ở nơi đó mọi người đều im lặng. Bằng cách này hay cách khác, dù mỗi đêm nằm ngủ bên nhau cận kề cũng chẳng thể tỏ bày. Tâm tư đều được giấu kín, và mỗi câu chuyện kể ra lại chỉ khiến đời ta thêm buồn. Thế là em đã lớn lên như vậy, chờ những cuộc điện thoại hàng tuần và chuyến ghé thăm hàng tháng của mẹ. Vài ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi mẹ con em gần nhau ấy là điều quý giá ngọt ngào nhất để em có thể đứng dậy. Dù rằng em đã luôn khóc mỗi lúc chia tay, thì em vẫn đã trưởng thành từng ngày và mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Vậy làm sao em có thể trách móc tình thương của mẹ? Hả anh? Thỉnh thoảng mẹ vẫn kể về ngày xưa bằng giọng điệu thản nhiên đến đau đớn như vậy. Cả nhà sống dựa vào tiệm tạp hóa nhỏ, một lon nước cũng chẳng dám uống. Red Bull, hồi đó mẹ nghiện lắm, uống vào một chút là tỉnh hẳn người. Nhưng con gái học xa tốn rất nhiều tiền, nào dám chi tiêu vào việc ăn uống như một thú vui. Đành bấm lưng buộc bụng, đến lúc gần như mệt nhoài mới thỏ thẻ vào tai chồng. Anh ơi, mình khui một lon nước uống chung anh nhé. Mà làm gì có dám uống không? Cũng phải bỏ tiền ngược lại vào tiền buôn bán trong quán. Không dám thiếu một đồng. Thế rồi cô con gái khôn lớn lại tiếp tục xa quê dấn thân vào chốn phố thị xô bồ. Vài ba tháng mới gặp nhau một lần. Dù cho có gọi điện thoại hàng đêm, cũng làm sao dung được nỗi nhớ. Thế nên mẹ bảo, đó là điều đau đớn nhất cuộc đời mẹ. Anh ạ. Triết thở dài khi nhìn cô loay hoay bên bếp. Món trứng rán anh đã ăn được một nửa, vị hơi mặn. Anh nói, thật chẳng giống món ngon mọi khi dịp nấu. Có phải em lại khóc không đấy? Em hãy cứ ngồi xuống đây cho bình tĩnh đã nào. Có chi đâu mà vội luống cuống. Mẹ em sẽ chẳng làm sao cả đâu. Anh nói và rút thuốc ra hút. Giọng anh sao mà thản nhiên. Cô bảo, người nằm đó không phải mẹ anh, nên anh không sao là đúng rồi. Lời nói ra nặng nề, cốt là để trút đi phiền muộn, lại vẫn chẳng thể nào xoa dịu được bất an trong lòng. Triết thừ người nhìn cô, đôi mắt anh hơi đỏ, lúng ta lúng túng đi ra cửa hút thuốc. Bàn ăn chỉ có chén cơm trắng và một dĩa trứng chiên bỏ dở. Thịt rán trên bếp đã cháy, tiếng dầu sôi tí tách vang lên. Cô lặng lẽ vào phòng xếp đồ. Tuần trước bố gọi điện thoại từ quê, báo rằng mẹ con dạo này hay đau đầu và chẳng ăn uống gì cả. Gắng thu xếp về thăm cho bả vui nhé. Nhưng con gái nơi này hãy còn công việc quấn thân, lại nghĩ chỉ là bệnh nhẹ, tự an ủi mình rồi cũng sẽ ổn thôi. Ngờ đâu chừng vài ngày sau, đến hôm qua mẹ đã ngất xỉu phải nhập viện. Không có con gái về, chắc mẹ sẽ buồn lắm. Nuôi con mấy mươi năm, số lần gặp mặt ngày càng ít ỏi. Đến lúc trưởng thành vững vàng lại vội vàng giang cánh bay đi. Mà bố mẹ thì ngày càng già yếu, không muốn làm xiềng xích khóa lại đôi chân chuẩn bị vụt nhảy của con, nên đành im lặng. Mãi thành quen. Lúc cô xách đồ ra cửa, Triết vẫn còn hút thuốc. Đôi mắt anh đã hoe hoe đỏ, ba bốn đầu lọc vung vãi dưới đất. Thấy cô đi ra, anh vội đứng dậy, ngơ ngác nhìn túi hành lý cô xách trên tay, lại cúi đầu như đứa nhỏ mang tội. Thôi anh về đi, cô nói. Em về quê thăm mẹ, giờ em phải khóa cửa. Triết vẫn im lặng đứng đó. Thế là cô bảo, khi nào mẹ khỏe em sẽ xuống. Cô thở dài. Em xin lỗi. Trên xe khách, cô lại nằm mơ giấc mơ của mình năm 18 tuổi. Lúc ấy bố bệnh rất nặng, chẳng thể nào di chuyển, ăn uống đi lại đều phải nhờ vào tấm lưng của mẹ. Người phụ nữ nhỏ nhắn còng xuống tấm lưng cũng nhỏ, cõng chồng lên xuống chiếc cầu thang gỗ sập xệ. Những nấc thang ngắn liền kề nhau, không để ý tí chút đều có thể vấp ngã. Nhưng mẹ chẳng bao giờ kể những điều này cho con gái, vì sợ con lo lắng không thể học tập được. Đành gắng gượng đứng dậy, dần dần tàn phá hết sức lực của mình khi hãy còn trẻ. Mái tóc khô ít dần, làn da vàng đi, và những nếp nhăn chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu xuất hiện nơi đuôi mắt mẹ. Vậy mẹ có buồn không? Cô hỏi, khi ngồi bên giường mẹ, mùi dầu gió Phật Linh ám đầy chiếc mùng màu xanh buông xuống. Trong bóng tối, đôi mắt mẹ ngấn nước, bàn tay gầy nắm lấy tay con gái mà bảo rằng, con đừng buồn, mẹ không sao cả. Chỉ là bệnh nhẹ thôi, mẹ vẫn còn có thể sống cùng con đến cả đời. Mẹ nói bằng giọng khàn khàn của người bệnh cảm lâu ngày, âm điệu mang theo chút buồn thương. Đôi mắt nâu đã nhuốm màu mệt mỏi. Mẹ trở mình, co người lại rụt vào trong chăn, chừa ra một khoảng trống phía mép ngoài. Lên đây nằm với mẹ. Hai mẹ con sánh vai nằm cạnh nhau. Chân mẹ mang vớ, đôi tay không biết vì sốt hay vì ủ lâu trong chăn mà vô cùng ấm áp. Những ngón tay dài vuốt ve gương mặt con gái. Làn da nơi đầu ngón tay thô ráp, cà vào mặt vừa ngứa vừa chua xót trong lòng. Con về mẹ vui lắm. Mẹ nhỏ nhẹ nói. Nhưng về như vậy công việc ở công ty thì phải làm sao? Con đã xin phép chưa? Có nói chủ nhà trọ canh chừng giúp cái xe và máy tính trong nhà không? Mẹ ho một tiếng. Chỉ là mẹ mệt không muốn ăn thôi. Vài ba bữa uống thuốc là lại khỏe như voi liền. Kìa, con đừng khóc. Mẹ vỗ nhẹ lên lưng cô. Mẹ có làm sao đâu. Mẹ không bỏ con lại một mình đâu. Phải đến khi con lấy chồng, có con, đến khi con của con lớn như con bây giờ, mẹ mới yên tâm nhắm mắt. Mẹ nói, đứa nhỏ tội nghiệp. Mẹ vẫn thường nói với bố con như vậy. Con xa nhà từ bé luôn thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác. Những đứa trẻ được bố mẹ đưa đón đi học về có ngay cơm ngon canh ngọt. Còn con của mẹ như vậy, học mệt về lại ngay lập tức phải đi tìm cái ăn. Mẹ không nỡ cho con chịu khổ, cũng không muốn cho con làm bất cứ cái gì nặng nhọc. Bố bảo cứ để tự con, đừng để con sung sướng quá sẽ hư. Nhưng mẹ không nghĩ vậy. Cuộc đời nay đây mai đó, ai chắc được rằng ngày mai sẽ giống như ngày hôm nay. Nhỡ đâu con lấy chồng sinh con sẽ khổ, mẹ cũng không thể giúp gì cho con được. Nên mẹ nghĩ, có thể cho con sung sướng hạnh phúc được ngày nào hay ngày ấy. Mẹ không muốn con buồn. Con biết không? Mẹ bảo, gần nhà có cái gia đình kia, hai vợ chồng qua sông cùng lúc chết đuối, để lại một đàn con nhỏ. Đứa lớn nhất vẫn còn đi học, đứa nhỏ chưa tự lo cho mình được. Mẹ bỗng nhiên sợ mình chết đi, vậy thì con phải làm thế nào? Con gái của mẹ rất đáng tin cậy, nhưng trong lòng mẹ vẫn luôn hoài lo lắng. Nhỡ đâu có ai đó lừa gạt con, có ai làm con đau, làm con muộn phiền. Nào có ai thương và lo cho con nhiều như mẹ. Mẹ nói, mò dưới gối ra một miếng giấy nhét vào tay cô. Đấy là mã số cái két sắt nhà mình. Chìa khóa thì mẹ vẫn mang theo bên mình. Nhỡ đâu xui rủi bố mẹ có bất ngờ chết đi thì con còn biết phải làm sao. Giấy tờ nhà, sổ đỏ, bao nhiêu năm bố mẹ làm lụng tích lũy đều ở trong đó. Còn cả một cuốn tập ghi lại ai nợ nhà mình cái gì. Con lấy được thì lấy, không lấy được thì thôi. Bán căn nhà này đi, rồi muốn ở đâu thì mua nhà ở đó. Nhớ, đừng đưa tiền cho ai cả con nhé. Dù ai nói cầm giúp, làm giúp cái gì cũng không được. Mẹ nói sao mà thản nhiên. Cô lại ngăn không được nước mắt chảy dài xuống gối. Mẹ còn trẻ như vậy, kể cả việc chết đi thế nào cũng đã lo lắng chu toàn. Cớ sao lại không lo cho tâm tình con gái? Hả mẹ? Lúc cô rời nhà, mẹ đã khỏe hơn, thức dậy từ 5 giờ sáng để giết gà nấu xôi cho con gái mang theo ăn đường. Vùng đất này buổi sáng lạnh tanh, gió từng cơn theo khe hở luồn vào căn nhà gỗ nhỏ. Đôi tay mẹ dính nước đỏ ửng. Lúc về đến Sài Gòn, cổng nhà trọ đã mở toang hoang, bên trong truyền ra tiếng nhạc trên radio buổi chiều. Triết ngồi gác chân lên bàn hút thuốc. Thấy cô vào nhà, anh vội vàng rút chân đứng dậy. Em đã về, anh nói. Anh đã chờ em suốt. Bàn bếp toàn vỏ mì gói, sàn rửa cũng đầy chén tô, quần áo bẩn nhét chật máy giặt, rác chất kín thùng. Quanh chân bàn cũng toàn bao bì của mấy cửa hàng tiện lợi và thức ăn nhanh. Cô thở dài nhìn Triết, thấy cằm anh đã lún phún râu. Người đàn ông trưởng thành về thân xác lại hồn nhiên như một đứa trẻ. Sao anh vào được nhà? Cô hỏi. Anh gọi thợ sửa khóa. Vì anh không muốn ở nhà. Do mẹ anh vừa mất, dịp ạ. Tháng tư năm ấy, đám tang mẹ, Triết chẳng nhỏ lấy một giọt nước mắt. Hoặc là vì đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Hoặc là như anh nói, tình cảm chẳng sâu đậm nên yêu thương đành lạnh nhạt. Suốt mấy ngày lễ tang anh chẳng khóc bao giờ. Bố Triết cũng không xuất hiện. Người đàn ông này bận đi làm ăn xa đâu đấy ở tận Hà Lan. Hợp đồng quan trọng không thể không ký. Nhà không thể về. Nên đành bỏ lỡ đám tang người vợ. Người đứng ra chủ trì mấy ngày này chính là dì Triết, em gái của mẹ. Mặt cũng chưa từng thấy một lần, chỉ qua loa sai cấp dưới đến nơi an bài. Tình người nóng lạnh là vậy. Triết vẫn thản nhiên như không. Luôn có mặt quỳ trước bàn thờ mẹ những lúc có người. Còn những lúc đêm chẳng còn ai đến viếng. Anh lật người nằm dài nơi sảnh thờ, hát mấy bài hát đương nổi lúc bấy giờ. Họ cùng nhau uống rượu, Triết và cô, ở ngoài cổng nhà. Sài Gòn tháng tư rất nóng. Anh cởi phăng chiếc áo thun thấm đẫm mồ hôi lót dưới mông ngồi, vừa nhấp môi ly rượu trắng vừa tặc lưỡi than sao mà mệt quá. Vậy anh có buồn không? Buồn cái gì? Triết hỏi lại. Chuyện mẹ. Triết im lặng một lúc rồi nói. Buồn chứ, nhưng anh quen rồi. Bố lúc nào cũng làm ăn, ở nhà lại chẳng bao giờ thấy bóng dáng mẹ. Chăm lo anh lớn lên là một thím giúp việc trong nhà, người miền Bắc, có giọng kể chuyện ban đêm rất đỗi ngọt ngào. Là người đó đã dạy anh đánh vần, dạy anh viết, đưa anh đi học, cho anh ăn, ru anh ngủ. Là người đó đã xoa đầu khen anh mỗi khi đạt được điểm cao, đã khóc khi anh trốn học rong chơi cùng lũ bạn hư hỏng. Bà đánh đòn khi anh nói hỗn với người lớn, trách phạt khi anh không nghe lời bố mẹ. Bà bảo anh phải chăm học để bố mẹ tự hào. Để bà tự hào. Triết nhấp môi ly rượu. Em biết không, khi bà mất, anh đã khóc suốt 2 ngày đêm, nhưng không ai biết được. Bố mẹ vẫn đang ở nơi nào đó rất xa, chỉ có một người giúp việc khác liên hệ với con cháu bà ở quê lên đưa xác về an táng. Tiền lương tháng ấy cũng chưa kịp trả. Gia đình kia chẳng nói gì, đưa bà đi mất. Hồi ấy anh vừa được 14 tuổi. Như con ngựa đứt cương, bắt đầu lồng lộn hung hăng xông vào đấu trường tuổi trẻ. Mãi như vậy, trở thành anh bây giờ. Triết nhẹ nhàng cười. Nên anh nghĩ mình sẽ không buồn. Mẹ cũng chẳng phải đã chết, chỉ là đi đâu đó rất xa giống như những ngày xưa khi anh còn nhỏ. Và bà sẽ ở nơi đó không về. Anh đã quen với một cuộc sống không có mẹ. Anh nói, anh không giống Diệp. Không giống Diệp thương mẹ da diết, cũng không giống Diệp được mẹ yêu đến có thể chết đi được. Tình thân là một thứ gì đó rất thiêng liêng. Dù không có tiếp xúc, anh vẫn thật buồn khi mẹ mất đi. Nhưng điều đó không đủ để anh phải khóc. Khi người thân yêu của chúng ta mất đi, điều khiến ta đau đớn nhất chính là việc không thể tiếp tục nhìn thấy họ, không thể trao đổi yêu thương, không thể cùng họ trò chuyện. Nhưng giữa anh và mẹ chẳng có điều gì. Anh không có gì để tiếc nuối. Anh chỉ biết mẹ chết đi thật buồn. Nhưng ngoài buồn ra, cũng không còn gì cả. Em biết không, khi người giúp việc kia chết, anh đã vô cùng sợ hãi. Rằng người duy nhất yêu thương mình trong cuộc đời này đã không còn nữa. Nỗi cô đơn hay là sự đơn độc, đó là điều duy nhất anh cảm nhận được. Và anh bỏ chạy. Mãi mê đến lúc trưởng thành, sau những cuộc vui thác loạn, anh mới thực sự không còn gì nữa. Trở thành một thằng công tử nhà giàu được chiều đến hư với thói quen ăn chơi trác táng, chẳng có bằng cấp công việc và mỗi mối tình đều mau chóng trôi qua như những cô gái đẹp thay đi tấm áo. Người ta trọng vọng, nịnh bợ, tân bốc, ganh ghét và yêu đương anh. Như thể họ có thể từ anh lấy đi một lợi ích nào đó, giành được một phần thắng nào đó. Họ lấy việc tung hô anh để tranh thủ một chỗ dựa. Họ chê cười anh để thỏa mãn thói hư vinh và xoa dịu lòng tự trọng vốn bị hạ thấp vì 2 chữ nghèo nàn. Nhưng họ không biết điều đó sẽ chẳng mang lại cho họ bất cứ điều gì. Tiền, lợi ích hay địa vị xã hội, đều không. Họ chê cười anh và anh chê cười họ. Họ bảo anh dốt nát và anh mắng họ bần tiện. Chúng tôi hạ thấp nhau chỉ để nâng cao địa vị của mình. Thật ngây thơ, nhưng chẳng ai hiểu được điều đó. Ngoại trừ em. Triết nói, điều dịu dàng nhất, sự trong sạch nhất trái tim anh. Anh nói như người đang yêu đến mù quáng khiến cô chỉ có thể cười. Đừng tung hô em, cô nói. Em sẽ trở nên tự mãn. Và ôi thôi, sẽ thật xấu xí anh ạ. Em sẽ không. Triết nói, vuốt nhẹ vành tai cô. Em rất giống mẹ. Gương mặt tựa như được tạc từ một khuôn mẫu. Mẹ cũng có nụ cười duyên dáng như vậy. Không rực rỡ, không xinh đẹp đến mức thu hút mọi ánh nhìn, nhưng dịu dàng khiến lòng người trở nên thanh thản. Từ bé anh đã thích nhìn mẹ cười, dù chỉ là từ xa xa, mẹ nói chuyện với khách hàng. Mọi cử chỉ, mọi điệu bộ của mẹ đều thật quyến rũ. Đàn ông yêu mẹ rất nhiều. Ngoại trừ bố. Em biết không, cũng có rất nhiều người phụ nữ yêu bố, ngoại trừ mẹ. Họ điên cuồng như con thiêu thân lao vào lửa bỏng. Có người vì tiền, có người không. Có người ham mê phú quý địa vị tới mù quáng. Cũng có người si mê yêu đương đến điên cuồng. Anh không tài nào hiểu được. Vậy thế nào là tình yêu hả em? Thế nào là tình thân? Thế nào là mẹ? Có phải mẹ là người lo lắng ngay cả khi em khỏe mạnh, dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho em? Dù bệnh tật quấn thân cũng gượng dậy gắng nấu cho em một bữa ngon mang đi ăn đường. Anh không nhớ rõ từ bao giờ mình đã không còn nghĩ về mẹ. Khi vui, khi buồn, khi cô đơn. Anh nghĩ về người giúp việc nọ. Và nghĩ về em, Diệp ạ. Họ luân phiên hút hết một điếu thuốc. Cô bảo, rồi mình về nhà, anh nhé. Em thấy thương và nhớ mẹ vô cùng. Hôm rồi nghe dự báo thời tiết bảo ở quê trở lạnh. Chẳng biết mẹ có nhớ mà choàng thêm một tấm áo ấm hay không. Mỗi lần gọi điện thoại, mẹ vẫn bảo em nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Vậy ai sẽ là người trông nom sức khỏe của mẹ? Này, mình về nhà anh nhé. Em muốn gọi cho mẹ một cuộc điện thoại, bảo rằng con gái nơi phương xa vẫn trông ngóng từng ngày để được gặp mẹ. Rằng con gái thương yêu và nhớ mẹ vô cùng. Mẹ ơi!